Nam mô A Di Đà Phật. Có những người lạy Phật cầu xin hết chướng ngại, đúng không? Bây giờ mình hỏi lạy Phật cầu xin hết chướng ngại, Phật có cho mình hay không? Nhờ lòng thành cầu xin mà Phật giúp cho chúng ta hết chướng ngại, đúng như vậy, có không? Hết chướng ngại do chính mình biết đường đi. Hết chướng ngại do chính mình định được cái chỗ nào. Hết chướng ngại do mình rõ ràng đi con đường giải thoát. Còn mình cứ lúi theo con đường chướng ngại thôi, chịu thua. Có những người cứ ngày, những ngày giỗ ngày quải cứ gặp ngày giỗ ngày cầu xin cho ông bà cha mẹ linh thiêng về đây gia hộ cho con. Có không như vậy? Thế gian thương nhiều cái chỗ này lắm. Khi mà hiểu được cái pháp hộ niệm rồi, mình thấy đây là một cái lời nguyện đai tệ chứ phải đại gì đó, đại dở cài thế cho mình sau cùng theo quan thân trái chủ chịu nạn. Cho nên bây giờ chúng ta biết hộ niệm rồi, nhất định ngày giỗ ngày quải không bao giờ chấp tay xin ông bà cha mẹ về để gia hộ cho con, giúp đỡ cho con được thành tựu cái này thành tựu cái nọ. Đôi khi con chết ông bà cha mẹ giờ hướng dẫn cho con đi cũng được tốt, được tôi hướng dẫn liền, chưa chết tao tới một nhà liền. Im ai lắm, đi 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 con, đi đi đi. Đi xuống ta mắc đạo, ta bắt tôi quýnh chết luôn. Trả thù. Khi mà chúng ta tới nhất định đi theo Phật Bồ Tát, không được đi theo người nào khác hết. Người bình thường tướng là cái lời nguyện này ngon. Đi theo Phật Bồ Tát có dạy gì đi theo ma quỷ đâu. Nhưng mà ma quỷ dạy gì mà giá qua ma quỷ ra mà dẫn mình đi đâu. Người ta giá ra Phật, Phật ở đâu? Đó đó trên danh trắng trắng vàng vàng. Cái nước ta là Phật cái dạ, dạ tao cũng theo Phật liền. Xin thưa với chị, như vậy lịch lãm được pháp hộ niệm mới thấy cơ hội này. Như vậy đối với vậy khi mình ra đi, đi theo ai? Làm sao đi theo A Di Đà Phật? Hả? Niệm A Di Đà rồi lục Phật đâu mà đi đâu theo đây? Mình phải định hướng cho nên là mình niệm A Di Đà để mình theo A Di Đà Phật. Nhưng A Di Đà Phật làm sao đây? Mà nó giải ra A Di Đà Phật làm sao? Đúng không cô? Làm sao đây? Hãy giải quyết được nó. Đây, 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 rõ ràng. Ban hộ niệm đem một tấm hình tới dặn cái người bệnh đó. Mắt xấu ơi, hãy nhìn đây là ảnh tượng của A-di-đà Phật. Con đang để trước mặt bác. Có nhiều người không dựng cái ảnh tượng A-di-đà Phật, lập một bàn thờ thoát là trang nghiêm lên. Không cần thiết. Mà cái ảnh tượng A-di-đà Phật để bước trước mặt người bệnh vô cùng cần thiết. Người bệnh chấp nhận, người bệnh tha thiết, người bệnh thanh tâm, người bệnh kính cẩn nhìn A Di Đà Phật, chấp nhận đấy là A Di Đà Phật, tâm mình chấp nhận là A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật cũng chấp nhận rằng là ta nương theo cái tâm của con mà ta ứng hiện ra giúp con trở về Tây Phương. Đây là cái quy luật độ sanh của pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật cũng nói, trong cái kinh trong cái chương Huyền Thủ Phật dạy rõ rồi. Trong kinh Địa Tạng Phật cũng dạy rõ rệt cái chuyện này. Trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng dạy rõ rệt cái chuyện này. Mà chúng ta không hay. Cho nên bây giờ đây ngồi đây khui ra cho chư vị thấy rõ ràng chúng ta đi đúng theo kinh để mà giúp người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ đừng có nói là cứ theo Phật Bồ Tát đây nghe, theo Phật Bồ Tát đi. Chết luôn. Có nhiều người khi mà nằm xuống chúng ta cố gắng giữ cái tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn trống vắng. Hoàn toàn trống vắng tức là theo nghiệp, chứ không có gì cả. Tu hành nhiều tức là theo nghiệp thiện, trở lại làm người. Ngài Ngộ Đạt Thiền Sư tu rất là tốt. Tốt xong khi chết xong trở lại làm người. Người rồi nhờ cái hành tu rất là tốt cho nên được có cái duyên tu lại tu 10 kiếp trở thành quốc sư. Sau cùng chỉ cần một cái cơn ngạo mạn nổi lên, oan gia trái nhập thân liền, gần tán mạng. Ta là đâu có đơn giản gì. Cho nên xin thưa với chư vị, trở lại làm người đâu bằng đi thẳng về Tây Phương thành đạo. Thành đạo sau đó chúng ta trở lại, muốn trở lại hình dáng gì trở lại, độ ranh hay hơn. Vòng sanh tử đã thoát rồi, tất cả đều là thị dẫn. Hay hơn chứ không phải, phải không chứ vậy? Phải nhớ cho kỹ, hay hơn chứ. Lạy Phật, còn Phật chứng ngại là tự mình buông bỏ phân biệt chấp trước mới hết chứng ngại, đúng không? Mình lạy Phật cầu Phật cho con hết chứng ngại, tức là chính mình phải bỏ đi cái phân biệt, chính mình phải bỏ đi cái tham trước, chính mình phải bỏ đi cái những cái gì mà của thế gian này để mình đi về Tây Phương thì mình mới hết chứng ngại. Những cái gút mắt gì mà có được con đường vãng sanh mình biết bỏ đi, làm sao mình bỏ? Mình phải học hỏi trong Pháp hộ niệm này, học hỏi từ những người hộ niệm này này. Người ta nói bác ơi, cái gia tài này không có ít lo gì đâu, bác đừng có nghĩ tới nữa. Mình cứ nghĩ mãi tới chuyện đó, nên Nam Mô A Di Đà Phật cho cũng hết chứng ngại. Mà cái tâm mình cứ nghĩ làm sao mà giải quyết cái gia tài đây. Một đời tôi làm bỏ ra 1 triệu euro, bây giờ tôi phải cho ai đây? Cho mấy đứa con đó tôi, nó nhiều quá rồi, mà bây giờ tôi cho tôi tiếc quá. Tức là tâm chuẩn bị cứ dính vào cái đống tiền đó thì làm sao mà hết chứng ngại được. Tất cả đều do chính mình phải thực hiện, nó là như vậy. Cho nên mình, nếu một người nào Nam Mô A Di Đà Phật cho con được hết chứng ngại, chính là chúng ta phải tự mình giải quyết được cái chỗ này. Nếu có giải quyết không được thì để chừng nghe Lâm Chung giải quyết cũng được, chán lên. Hiểu không? Nhưng mà chư vị có đồng ý chỗ này không? Nhớ cho kỹ, tất cả đều do chính mình thực hiện. Chướng ngại từ trong tâm ứng hiện ra, chứ không phải Phật ban phát cho ta cái chướng ngại đó. Không phải Phật thương giúp chúng ta hết tội, Phật ghét cho chúng ta được nhiều tội. Có như vậy không chứ vậy? Có Phật nào mà làm như vậy không? Cho nên thành ra khi mà bắt đầu tu, chúng ta phải bắt đầu thực hiện cho đúng một chút, chứ không nhiều khi sai lầm quá. Ra ngoài kia đấy, bây giờ anh ơi, anh đem 3 triệu đồng đây tới mà cúng dường cho cái chùa của tôi sẽ làm cái lễ rửa tội cho anh, là anh hết tội. Thay vậy là thấy chỗ này linh quá thôi, mà đem 3 triệu làm, tưởng là mình hết tội, nhưng mà sau cùng rồi thì sao? Thế gian thường làm cái chuyện đó dữ lắm. Người ta có một cái pháp thuật nào cũng không biết, mà tự nhiên mình mà đang bệnh như vậy, người ta hú và cái hết liền. Thế mình thấy tưởng là mình hết tội, đem vài triệu đưa. Có Phật nào lại đi trị bệnh người ta để lấy tiền? Ở tại bệnh Úc chúng tôi có một cái chỗ đó, người ta quảng cáo nào là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này, Đức Phổ Hiền Bồ Tát này, Đức Di Lặc Tôn Phật này, Đức Đại Thượng Đế này đồng giáng sanh xuống tại cái địa chỉ đó, số mấy đường mấy đó, để mà cứu độ chúng sanh. Chư vị mà muốn tới đó cứu độ chúng sanh thì phải đăng tên trước, điện thoại tới ghi tên đàng hoàng và hẹn trước để mà Phật tới cứu. Phật tới mà còn phải quảng cáo lớn lắm á, như vậy đó. Mà thế mà cũng có người tin à. Gần, rất gần, bây giờ em chống sao hết. Không đâu xa hết. Là không chư vị? Có Phật Bồ Tát nào, chư vị nghĩ ơi, có Phật Bồ Tát nào quảng cáo vậy không? Thế gian có nhiều chuyện lạ quá. Một vài ví dụ về sự chướng ngại do chính tâm mình tạo ra. Đây là những nấc thang cho chư vị bước. Đây là những nấc thang cho chư vị xét, tự xét lấy mình, để thử là trong cái thời gian qua mình tu hành có cái vướng vãi những chỗ này hay không. Vướng thì tập bỏ đi, còn cái nào tốt thì tập phát triển lên, tự mình đi. Như vậy là hộ niệm là tự mình giúp cho mình bỏ đi chướng ngại để mình thực hiện lấy. Ban hộ niệm là cụ thể, thấy mình bị vướng cái này người ta khai ra, thấy mình bị vướng cái kia người ta giúp cho, thấy mình cái nào tốt người ta vỗ tay hoan hô, thế thôi chứ không có gì khác. Để mình làm cho đúng, nhất là những giờ phút xa bỏ bỏ thân mà mình còn vướng, người ta còn nói dữ nữa, nói mạnh nữa, may ra mình tính ngộ, mình giật mình tính ngộ đi đúng, mình được vãng sanh. Mình bị đi lạc đành rằng mình phải chịu trong cảnh sanh tử luân hồi. Người sợ chết thì lâm chung tâm hồn bấn loạn mà mất vãng sanh, đúng không chư vị? Đây là một cái chướng nạn do chính cái tâm của mình cài bẫy cho mình, bị bấn loạn, bị rối loạn, bị mơ mịt, bị mù quáng trong lúc lâm chung. Mình đành phải rời cái thân này, tìm cách lượm một cái thân khác. Cái thân này hai chân dơ quá, ta lượm chân bốn chân nó vững hơn, thôi chịu thôi. Cái đó là do tại mình, đúng không như vậy? Nó vững nhưng mà nó là bàn sanh không tốt. Đau lưng liền cầu xin Phật cứu nạn. Đau đầu liền cầu xin Phật cứu nạn. Đây là dạng người sợ bệnh, chuyên cầu hết bệnh sẽ mất vãng sanh. Đúng không như vậy? Ở đây có ai cầu như vậy không? Dám bảo đảm vì có nhiều lắm. Hãy đau xuống là cầu Phật cho con được khỏi hết chứ đau. Đau lưng là lên gì là lên xin thuốc Phật uống cho hết chứ, nhờ hết đau lưng. Có nhiều người là đem cái thuốc đó rồi lên để trên bàn thờ cầu xin Phật cho con uống hết bệnh. Có nhiều lắm. Cái lòng tin của những vị mạnh cũng có thể. Đó là do lòng tin nó vững vàng. Bây giờ mình lấy mình cái lòng tin vững vàng hơn nữa. Đây là cái nghiệp của con chấp nhận. Không sao hết. Con xin chứ lo cái đau lưng là do tàu trước con bé lưng chó mèo đó. Mình nghĩ như vậy. Tại tất cả đều do cái nghiệp của mình. Mình xin thành tâm sám hối quyết lòng đi. Nếu mà lòng tin vững vàng như vậy, niệm Phật là coi như mình tự nhiên là chúng ta vững vàng. Tại niệm Phật là nó giải nghiệp mà. Mình lòng tin vững vàng như vậy, khi mà niềm tin vững vàng như vậy, chứ vậy cứ niệm Phật không cùng hết chứ đâu còn gì. Lấy A Di Đà Phật xin cho con biết, nhưng thuốc uống vô cho hết bệnh, cho hết cái này. Đúng không như vậy? Rất nhiều người, cho nên khi mà mình khui ra mà thấy rất nhiều con đường tu vô cùng xa lạ. Hôm trước có một vị nào đó nói là gì, xin âm dương, giữa ông biết âm dương như thế nào. Thì bây giờ có nhiều giải ra âm dương là xin keo đó. Có một lần đó giờ ông tới một cái tự viện ở trước tự viện có một cái bàn keo. Mà khi người đó xin gì mà giờ đứng trong cái màn nhìn đó, xin gì mà xin cả một búi vậy đó. Tại vì liên hoài không được, liên cho tới khi nào mà được cái keo đó thôi à. Thì các vị đó cũng từ bi mà, thì thôi mình em mình lợi dụng cái xin keo này để cho lôi kéo người không biết tu đó, tới đạo tràng để gieo vô nhỏ. Đúng hay sai không vậy? Cũng đúng đấy chứ, cũng đúng một phần nào đó chứ. Nhưng mà rồi cứ tưởng là mình lấy là cái phương tiện để mà lôi kéo chúng mình. Nhiều khi 50 năm sau tới cũng bắt đầu lôi kéo như vậy. Họ tới đó mà họ xin keo cho họ tới đó là họ không xin giải thoát. Họ tới đó họ không chịu niệm Phật, họ tới đó không phải tu hành, mà tới đó xin keo này, xin mà đúng keo người ta vô ta bỏ tiền. Không đúng keo thôi người vô thầy ở thầy làm sao cái keo còn cho đúng. Tức là tâm họ mãi mãi vẫn dính vào những cái đó, thôi chịu thua. Đúng không như vậy? Cho nên thành ra mình thấy, nhìn ta thì có cái đúng, nhưng mà sau cùng có cái sai. Chính vì vậy trong cái niệm Phật đường ông lạ lắm. Đi vào đây là niệm Phật, không có làm cái gì khác hết. Không có bắt chước một người nào hết. Bắt buộc như vậy. Đúng một đường như vậy mà đi. Ai chấp nhận được thì tới đây, ai không chấp nhận được giới thiệu như khác, tới chỗ nào xin keo đó, xin keo sao tôi không biết. Chúng ta đi cho đúng đường, cho vững vàng, để hội tụ lại những người vững vàng với mình, để cùng hội cùng thuyền mà đi, giúp đỡ nhau trong lúc xả bỏ báo thân. Còn nếu mình sợ ý, coi như thu nạp quá nhiều mà toàn là những người tạp không tin. Tạp không tin thì chính lúc mình nằm xuống rồi, mình phải bị cái tạp đó mà nó chi phối một cách vô cùng đau đớn, vô cùng đau đớn. Có một lần Duy Âm đi đến một cái chỗ kia, một vị sư phụ đau bệnh nằm trong bệnh viện. Người thì biết niệm Phật, trong phiên họp mời xin thôi bây giờ sư phụ nặng quá, thôi giờ đưa sư phụ về nhà để mình hộ niệm cho sư phụ vãng sanh. Một người khác không chịu, nó bây giờ thầy muốn sư phụ về để chết thầy dành cái chùa phải không? Chư vị thấy không? Đây là một hiện tượng có thật. Làm sao đây? Cho nên thành ra là chư tổ chư Phật luôn luôn dạy là muốn đi về Tây Phương Cực Lạc nhất định phải chuyên trong chuyên, tinh trong tinh. Để chi? Để tránh những tình trạng này. Chứ chưa chắc người ta tu một đời mà sau cùng ta tự ta giải tỏa được tất cả những cái ách nạn nghiệp trước. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói nếu mà cái nghiệp của chúng ta nó có hình tướng, tức là nó có cục, có cái khối lượng, nó có cái gì lớn này, có cái lớn thế này, có cái to thế này, không gian nó niêm chặt rồi, chặt cứng rồi, không lục trịnh được, thì làm sao một cái công đức phước báo mà chúng ta tu trong một đời này 70-80 năm đâu có bao nhiêu, nhiều khi bằng cái đầu ngón tay, so sánh với cái khối nghiệp trong vô lượng kiếp qua. Đúng không chứ vậy? Có một lần Hòa Thượng Trí Đức giảng rằng là người nào mà phá nghiệp, Ngài là một người tu thiền, nhưng mà giờ Ngài niệm Phật. Ngài nói giống như một khối đá, rộng một do tuần, dài một do tuần, cao một do tuần. Phá nghiệp là một người cầm cái khăn vải mềm mại, cái khăn ni lông mềm mại, cầm chùi qua chùi lại, chùi qua. Chùi chứ khi nào mà cái đá nó mòn lẳng đi thì lúc đó hết nghiệp. Hay vô cùng. Ngài giấy, ngài ví dụ một cách vô cùng. Là tại vì cái nghiệp chúng ta không thể nào xóa được. Hàng Đại Bồ Tát tái lai thì sao chúng ta không biết. Chứ hàng phụ phụ chúng ta không thể nào xóa nghiệp được. Mà chúng ta tại sao không biết leo trên cái gục đá đó niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hay không chứ vậy? Dựa cái cục đá đó nghĩ mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Gọi là đới nghiệp. Đới nghiệp vãng sanh. Chứ phải đoạn nghiệp, diệt nghiệp để vãng sanh. Chúng ta đi con đường là phục nghiệp vãng sanh. Phục nghiệp vãng sanh chứ không phải là diệt nghiệp vãng sanh. Phục nghiệp là bao cái nghiệp lại, lấy miếng vải và vàng bao lại. Mình ngồi trên cái bàn đó, ngồi cục nghiệp đó cũng êm lắm đó chứ không giỡn đâu. Đừng có lục trình nó. Phải không chứ vậy? À gì đà vậy? Quyến luyến con cháu, khi lâm chung cứ nhớ đến con cháu thì mất vãng sanh. Chướng ngại tự mình trói mình đấy, chướng ngại tự mình tạo ra đấy. Mình không chịu quên đứa con, mình không chịu quên đứa cháu, mình cứ quyến luyến nó, tôi đi bỏ đứa cháu làm sao đây. Vô tình cảm cuộc đời mình vì đứa cháu đó mà chịu nặng đời đời kiếp kiếp. Khi mà xuống địa ngục rồi, trời ơi, ta đáng lẽ là về Tây Phương rồi, ta hay vì con cháu này mà ta ta bị nạn, ức tức giận, nằm địa ngục là khổ rồi, tức con cháu, làm con cháu thêm tội nữa. Rất nhiều người lang thang vào cảnh giới nào đó, thường thường là cảnh giới nào mà trở về được chứ vậy, báo hại con cháu chứ vậy. Cảnh giới nào mà lang thang nổ về nhập thân mà con cháu phá hoại chứ vậy biết không? Suy cho cùng ra là gì? Ông bà, ông nội, bà ngoại gì đâu, thương đứa cháu quá mà nhập vào đứa cháu. Nhập vào đứa cháu. Trước khi tôi về đây tôi điều giải cho một người, có một người chết trôi dưới sông rồi nhập vô 20 năm nay. Tôi điều giải xong rồi. Mới hôm qua, hôm kia tôi coi lại rồi gỡ hình ngon ngon rồi. Vì thương nhau, vì mến nhau, vì cơ duyên với nhau. Nhập nhau, tôi nhập tức là bảo hộ cho họ. Tôi nói tôi giờ đừng nhập nữa. Nhập làm cho người ta muốn chết luôn rồi. Mặt người ta đẹp như vậy, giờ ủ sụ xuống mà người thương kỳ vậy. Không đúng, mê mờ. Cho nên chính vì cái này là cái duyên tạo cho chúng ta đọa lạc. Chứ ngài là như vậy. Tiếc tiền nhớ đến gia tài điện sáng mà mất phản tranh. Đúng không? Như vậy bây giờ mình tu mình có tiếc không? Mình có nhớ không? Nhất là nằm xuống đừng có nhớ nữa nha. Thôi bây giờ từ từ. Thôi buông lòng đi. Tôi thích buông lắm. Tôi nói thiệt với chứ vậy. Tôi không thèm làm những cái đó nữa. Ai làm đáng chịu. Nói hoài mà không nghe đáng chịu. Đúng không? Tất cả đều do tâm tạo. Xuống địa ngục cũng do tâm mình đi. Vào hàng ngà quỷ cũng do tâm mình đi. Chui vào hàng súc sanh cũng do tâm mình đi. Trở về cảnh giới thiện lành cũng do tâm mình đi. Đi về Tây Phương Cực Lạc cũng do tâm mình đi. Phật không bắt mình được. Phật chỉ khuyên vậy thôi. Chỉ con đường nào bị nạn, Phật chỉ ra mình tránh đi. Phật chỉ con đường nào nên đi, mình nên đi. Chứ Phật không bắt chúng ta làm là như vậy. Đến nỗi Phật cũng bày ra cái cách là những người nghiệp chứng sâu nặng không cách nào có thể vãng, không có sách nào có thể mà thoát nạn được, không cách nào có thể mà an vui được. Ngài cũng bày cái cách về Tây Phương thành đạo, vừa thoát nạn mà vừa thành đạo luôn. Phật cũng chỉ cho mình đi, mình không chịu đi. Phật nói là 10 niệm tắc sanh ra người kêu nói, bà đó là hồi giờ bà cứ nghiệp nặng quá rồi, bà tạo nghiệp nặng quá, bây giờ làm sao mà về Tây Phương được. Thôi kiếm chút phước để đời sau tu tiếp. Phật dạy là 10 niệm bà vẫn vãng sanh, mình không chịu nghe. Một người đời nói như vậy mình nghe liền. Cho nên xin thưa với chư vị, khi học Phật, những người nào nói sai kinh Phật chư vị đừng có theo. Nhất định không theo. Theo đúng kinh đúng điển. Y giáo, y kinh, không y theo người. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Bất cứ là một người nào, Phật dạy dỗ cho những người mà ngũ nghịch thập ác, tổ chức sâu nặng, tin vào câu A-di-đà Phật, quyết là mà đi 10 niệm nguyện vãng sanh khi làm chung, mà Phật không đưa về Tây Phương Cực Lạc để chúng ta một đời thành đạo, Phật thể không thành Phật. Đây là lời kinh Phật dạy. Một người nào nói là bà này nghiệp chướng dữ nhiều quá rồi, bà đi không được đâu, bà nhất định đi không được, người đó nói sai kinh Phật rồi, ta không được nghe. Ý chí vững vàng như vậy sẽ đưa chư vị thoát vòng nghiệp chướng trở về Tây Phương Thành Đạo. Chư vị không chịu theo kinh Phật mà nghe người dọa này mình sợ, nghe người dọa kia mình sợ, nói sai kinh Phật mình theo, tư mình nạp mạng, mình cho ma quỷ. Nói thẳng thắn với chư vị. Mà ở đâu? Trong thời mạt pháp này tà sư thuyết pháp như hàng ngà sa, nhiều như các sông hàng vậy. Phải tuyến chọn mà đi, y kinh y giáo mà làm, lấy kinh Phật ra mà ấn chứng. Nhớ nghe không chư vị, tự mình phải giải cứu mình, ngoài ra không ai có khả năng giải cứu cho mình. Chư Phật cũng không giải cứu cho mình được nếu mình đi làm sai. Thế nên đừng có nghĩ là mình niệm Phật đây Phật thương, Phật để đưa mình đi. Mình làm cho đúng Phật thương hết, mình làm sai Phật thương cũng chịu thua. Coi chừng những người đi hộ niệm này chư Phật Bồ Tát thì mà mình không hay, người ta chỉ cho mình con đường đi đấy. Bao nhiêu người đã đi được rồi, đi đến rồi bây giờ đi không tìm, không đếm được nữa. Tại sao chúng ta không tin? Tại sao chúng ta không làm? Bao nhiêu lý thuyết gì hàng ngàn năm qua tiến đưa một hai người gì đó tìm cũng không ra. Bây giờ hộ niệm thực sự tiến đưa người vãng đến, từng người nhiều quá ứng hiện ra trước mắt. Cơ duyên này tìm đâu cho ra đây? Hiểu không chư vị? Người sợ ma thì khi lâm chung mà quay đến quấy phá làm mất vãng sanh. Đúng không chư vị? Chúng ta đưa ra một vài ví dụ tự mình làm chướng ngại cho mình. Ở đây có một hộ, ở trước đây có một lần, một người không biết niệm Phật dữ lắm, đi giá cái xe ông đà đi qua cái nghĩa địa nào đó, trong mùa mưa mưa, cái tự nhiên nghe tiếng khóc nào trong buổi mất hồn, nhìn khóc khóc, nhìn cái xe nó lạng vô trong cái lề đường, té cái rầm. Đấy cái rầm sợ quá liền cái xe ông đa liền gió đi chạy muốn chết luôn, chạy giờ gần nhà bên bà ơi bà đa chỗ đó, bà lượm chùm xe ông đa tôi lại cho, tôi sợ quá tôi liền cái xe ông đó. Thì cái bà đó đấy chạy ra bà lượm lại chiếc xe, đúng chiều ít người cho, nhưng mà có người ta lượm mất xe ông đa rồi. Sợ ma thì ma quấy, sợ ma thì ma dọa, không sợ ma thì thôi có sao đâu. Tại sao lại sợ ma? Tại sao lại nghĩ chuyện ma? Một người nào đó mà thấy mình đi ngang thì khóc nhiều khi ông nội của mình chết mê mờ, thương con nhớ cháu đó mà chưa đầu thai chuyển thế được, nằm lang thang trong cái cảnh giới đó, nằm núp trong cái chỗ đó, đâu có cách nào được đâu, phải không? Rồi mưa gió lạnh đẹp đứa cháu ra niệm Phật, mà trời ơi tội nghiệp quá, thương con nhớ cháu gì đó mà đau khổ quá, bây giờ cháu ơi cháu cứu giùm ông nội với, đến nội mà đau quá mà không nói không được cho nên rơi tiếng khóc. Thì khắc mà đấy, cảm ứng đến mình nghe luôn. Như vậy nhiều mà đứng đây đó là ma, thực ra ông nội mình. Tại sao mình biết ngừng che lại, bình tĩnh, Nam Mô A Di Đà Phật, chư vị ơi, duyên của chư vị với tôi là sao? Bây giờ tôi không cứu được chư vị, hãy niệm Phật đi, cầu Phật cho mình về Tây Phương đi, thành tâm đi, chắp tay lại đi. Mình niệm như Phật người ta vài ba câu, nhiều khi người ta ngộ ra, đau khổ quá, ta niệm Phật nhiều khi lúc đó ta đi luôn, ta đi về ta thành Phật trước mà cứ cho người ta là ma. Đúng không chư vị? Như vậy mình đừng có sợ ma chứ, tại sao mình sợ ma làm chi? Chư vị có hiểu rõ không? Con nói vậy có đúng không? Ông bà sư cô, sợ ma thì ma bắt hoài, ma bắt của mặt người ta đó, người nào mà mét mét sợ sợ thì ma bắt hoài thôi. Chứ sao đâu, phải không? Cho nên khi chư vị biết con đường đi, không những cứu người thân, kẻ thuộc còn đang sống, còn cứu được người âm nữa. Rất nhiều. Những ban hội niệm đã cứu được những hiện tượng này rất nhiều. Giúp cho những người đó người ta đi vãng sanh, người ta vãng lên trước mình. Tại vì họ dễ vãng sanh hơn. Người ta không có thân, gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm là chưa có thân. Còn ở trong cái giới chờ ngày, thọ thân khác, gọi là hậu thân. Và chúng ta không cần hậu thân hết nữa. Bây giờ thân này là thân tiền thân. Đồ cái răng đó là thân trung ấm. Nghĩa là tiền ấm. Rồi trung ấm, rồi hậu ấm. Chúng ta biết được, nói nhỏ. Bây giờ chưa có cái thân. Hay đi về Tây Phương nhận cái thân. Thân trong hoa sen. Liên hoa hóa thân. Hay hơn. Kim cang bắt hoại. nhắn liền đi. Còn mình ở đây bây giờ mình cứ cầu hoài mà mình còn cái thân cục thịt đây thôi chịu thua. Mình phải rời ra, chờ cái ngày mãn hạn mình mới đi được. Nhớ cho kỹ, nhớ cho kỹ cái điểm này. Người lâm chung cứ nghĩ về nghiệp chướng của mình thì mất vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Có rất nhiều người cứ gặp dị âm cứ nói rằng là trời ơi nghiệp chướng tôi nặng quá rồi, làm sao tôi có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có những người thuyết kinh giảng đạo, cái bà này chúng sanh nghiệp chướng sống nặng lắm, không cách nào giải thoát được. Người ta nghiệp, người ta đã sợ nghiệp rồi mà làm cho người ta còn sợ nghiệp nữa. Tâm nghĩ về nghiệp, tâm phải theo nghiệp. Tất cả đều do tâm tạo. Một người nghiệp nặng như núi Tu Di, công đức của họ như hạt cát mà cứ bảo họ phá đi nghiệp, làm sao phá nghiệp cho nổi. Mà mình hôm nãy nói rồi, tất cả những cái gì đã hiển hiện trên thế gian này không sinh, không thể nào tiêu được. Nó còn cứ vãng vãng trong vòng chúng sanh, không tiêu được. Làm phước làm thiện như là tăng cái phước lên để cái phước của họ nó chen nhau, và cái phước đó lớn hơn để mà họ cái phước đó thôi, chứ không cách nào mà nó tiêu được nghiệp. Hạt đậu đen ở trong hũ nó vẫn còn trong hạt đậu đen đó. Bỏ thêm hạt đậu đen nhiều đi, hạt đậu đen vẫn còn chìm chỗ nào đó. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn thể hiện cho chúng ta thấy ăn 3 tháng lúa mã mạch để mà quay lại trên đất, do cái nghiệp mà trong tiền đời. Ngài thể hiện cho chúng ta biết như vậy mà chúng ta không hay. Hiểu không chứ vậy? Nhưng mà tiêu nghiệp là gì? Trở về cái chân tâm tự tánh, thì chân tâm tự bánh không liên quan tới nghiệp cả. Nó vẫn là vậy, vẫn là cái hạt kim cương không bao giờ ô nhiễm. Dù luyện với bồn ngàn năm tí, năm triệu năm gì đó, vô lượng kiếp khi môi lên, nó vẫn là cái cục kim cương, không thể nào có cái gì mà nó có thể nhiễm vào trong đó được. Chỉ trở về cái đó rồi mới thoát được nghiệp. Nhưng mà trước khi hoại quá thì sao? Lúc đó mới dùng thần thông đạo lực đi cứu người, đi đức kinh, đi giảng đạo, cứu người ta thoát những cái ô nhiễm đó trở về Tây Phương. Đó là cái cách trả nghiệp. Cho nên những người nào cứ nói tôn nghiệp nặng quá không đi được, nhất định không thể nào vãng sanh. Mà khi đặt tới câu dẫu cho một người nghiệp chứng sâu nặng thế nào, quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương, tin vào câu tại đây, tự nhiên mình đi qua khỏi ác nghiệp. Tiêu vị hãy đọc trong kinh Vô Lượng Thọ Phật giải cái này hay lắm. Đây là con đường đi ngang đi tắt, chứ không phải đi theo đường dọc. Đi ngang là gì? Đi qua cái nghiệp đó, qua 6 đường luân hồi luôn, chứ không phải chung vào 6 đường. Từ cái con người tu thành ông tiên, tu thành ông trời, tu thành vị dương giác, rồi Bồ Tát, rồi cái lên lần thành Phật. Đi con đường đó mình đi không nổi, đi không nổi đâu chưa vậy. Vạn đời vạn kiếp đi không nổi, nhất định đi không nổi, vô lượng kiếp đường đi không nổi. Cho nên thành ra Phật mới dạy là người niệm Phật trở về Tây Phương đã tu một cái hạnh tu vượt qua đức Phổ Hiền Bồ Tát. Vượt qua đức Phổ Hiền Bồ Tát, tại về trên đó gặp Ngài trên đó. Ngài ôm chúng ta, con đúng, con nghe là Phật dạy, con về để gặp ta rồi. Thôi bây giờ cùng nhau tu thành Phật luôn, chứ còn đi theo con đường khác, mãi mãi không bao giờ tới đây được. Mãi mãi vẫn trầm luôn, trầm luôn kinh khủng.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.